Chúa Giêsu nguyện một lòng theo Chúa Giêsu, dù đi đến nơi đâu xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi, dù đi đến nơi đâu Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Chúa Giêsu nguyện một lòng theo Chúa Giêsu, dù đi đến nơi đâu xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi, dù đi đến nơi đâu Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về cuộc đời các môn đệ của Chúa Giêsu. Sứ đồ Phao-lô đã có lần tuyên bố: Anh em hãy noi gương tôi như tôi noi gương Chúa cứu thế. Trong tinh thần đó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cuộc đời của những người theo Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh để thấy sự thay đổi trong đời sống họ và bắt chước để sống theo Chúa. Môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu mà chúng ta cùng nhau phân tích để tìm bài học áp dụng là ông Phi-e-rơ. Trong chương trình lần trước, chúng ta đã học về việc Chúa kêu gọi ông và ghi nhận những bài học sau. Thứ nhất, đó là khi nói về Chúa cho người khác, chúng ta cần phải nói cho người trong gia đình trước. Nói về Chúa cho người trong gia đình là điều quan trọng. Đó là điều mà ông Andre đã làm. Khi ông gặp Chúa, ông đã nói về Chúa cho anh của ông là Phi-e-rơ. Bài học thứ hai chúng ta đã ghi nhận trong chương trình lần trước là theo Chúa là một tiến trình, không phải một ngày một buổi mà người ta có thể quyết định theo Chúa. Chúng ta cần gieo rắc tin mừng và cầu nguyện kiên nhẫn chờ đợi. Khi Chúa kêu gọi ông Phi-e-rơ và ông Andre và họ theo Chúa ngay, đó là vì trước đó các ông này đã gặp Chúa một lần và có lẽ trong một thời gian dài họ đã suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định theo Chúa. Bài học thứ ba mà chúng ta đã ghi nhận lần trước là khi đã biết Chúa và nghe tiếng Chúa gọi, chúng ta cần dứt khoát và theo Chúa ngay, sẵn sàng từ bỏ tất cả, như ông Phi-e-rơ và ông Andre đã bỏ chài lưới mà theo Chúa. Từ bỏ như vậy, chúng ta không mất gì cả, trái lại còn được lợi gấp trăm lần mà không một ai khác có thể kinh nghiệm được. Và bài học thứ tư chúng ta đã ghi nhận trong chương trình lần trước là dù chúng ta có khả năng nào, có nghề nghiệp nào, khi theo Chúa, Chúa vẫn có thể dùng khả năng đó để phục vụ Chúa. Ông Phi-e-rơ là người đánh cá, và Chúa đã bảo ông, theo Chúa, Chúa sẽ khiến ông trở nên tay đánh lưới người. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về việc Chúa kêu gọi ông Phi-e-rơ làm môn đệ của Chúa, với những chi tiết được ghi trong Phúc Âm Luca chương thứ 5. Có thể nói, Chúa Giêsu gặp ông Phi-e-rơ lần đầu tiên qua sự giới thiệu của ông Andre. Sau đó ông Phi-e-rơ trở về tiếp tục nghề chài lưới, và sau đó ít lâu Chúa kêu gọi một lần nữa, ông mới thật sự bỏ tất cả mà theo Chúa. Việc Chúa kêu gọi ông lần sau, Phúc Âm Ma-thi-ơ và Phúc Âm Mác chỉ ghi lại vắn tắt mà chúng ta đã có dịp đọc lần trước. Riêng Phúc Âm Luca ghi lại cho chúng ta đầy đủ chi tiết hơn như sau. Phúc Âm Luca chương 5 câu 1 đến 11. Khi Đức Chúa Giêsu ở trên bờ hồ Genesaret, đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới, thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc, là chiếc của Simon, bảo người đem ra khỏi bờ một chút, rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. Khi Ngài phán xong thì bảo Simon rằng, hãy chèo ra ngoài sâu thả lưới mà đánh cá. Simon thưa rằng, thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết. Dầu vậy tôi cũng theo lời Thầy mà thả lưới. Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Họ bèn ra vội gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp. Bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền đến nỗi gần chìm. Simon Phi-e-rơ thấy vậy liền sấp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng, lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Số là vì đánh cá giường ấy nên Simon cùng mọi người ở với mình đều kinh hãi. Gia-cơ và Giăng con Cê-bê-đê là những kẻ đồng bạn với Simon cũng đồng một thể ấy. Đức Chúa Giê-su bèn phán cùng Simon rằng, đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người. Đoạn họ đem thuyền vào bờ, bỏ tất cả mà theo Ngài. Đó là phúc âm Luca chương 5, câu 1 đến câu 11, ghi lại câu chuyện Chúa kêu gọi ông Phi-e-rơ làm môn đệ của Chúa. Đọc câu chuyện này, chúng ta hãy chỉ chú ý đến nhân vật Phi-e-rơ. Trước hết chúng ta thấy Chúa Giê-su dùng chiếc thuyền của ông Phi-e-rơ để giảng dạy. Chúa Giê-su làm như vậy vì có đoàn dân đông chen lấn chung quanh Ngài. Chúa ngồi trên thuyền sẽ tránh được chen lấn mà người khác cũng thấy và nghe Chúa được rõ ràng hơn. Dụng ý của Chúa khi làm việc này cũng là để cho ông Phi-e-rơ thấy rằng chiếc thuyền của mình hữu dụng, dùng được việc. Cảm nghĩ rằng mình là người hữu dụng là điều rất quan trọng trong đời sống. Chúa Giê-su cho ông Phi-e-rơ thấy rõ điều đó, và đó cũng là phương cách Chúa dùng để đưa ông vào con đường phục vụ Chúa. Chi tiết này dạy chúng ta hai điều sau đây. Thứ nhất, nếu là người lãnh đạo hướng dẫn người khác phục vụ Chúa, chúng ta cần làm cho họ thấy rõ giá trị của họ, làm cho họ thấy rằng họ là những người hữu dụng, làm được việc. Nhiều người không tham gia, không đóng góp vào công việc Chúa chỉ vì họ nghĩ rằng họ là những người bất tài, không đóng góp được gì. Khi ta cho họ thấy họ là người hữu dụng, họ sẽ được khích lệ và làm việc, đóng góp nhiều hơn. Thật ra ở đời này, ai cũng là người hữu dụng cả. Không hữu dụng ở địa hạt này thì cũng hữu dụng ở địa hạt khác. Không ai là người vô dụng cả. Và nếu không hữu dụng về khả năng, thì chúng ta cũng có thể hữu dụng về của cải, tài sản, lời nói hay là sự có mặt của mình. Chúng ta cần tìm những điều có thể rất đơn giản mà người khác có thể đóng góp vào và cho họ thấy đóng góp của họ thật quan trọng để họ hăng hái làm việc. Các bà, các cô có thể đóng góp bằng việc nấu nướng, trang hoàng, lo cho trẻ em, may vá, thêu thùa. Các ông và các bạn trẻ có thể đóng góp những công việc nặng nhọc hơn hoặc cho sử dụng nhà cửa hoặc những phương tiện của mình. Trong trường hợp của sứ đồ Phi-e-rơ, Chúa dùng chiếc thuyền của ông, và chắc hẳn điều này cũng làm cho ông hãnh diện vì chiếc thuyền của mình được dùng để giảng đạo. Chúng ta cần tạo cảm giác hãnh diện đó nơi những người phục vụ Chúa để họ hăng hái hơn trong việc đóng góp vào công việc Chúa. Bài học thứ hai chúng ta ghi nhận ở đây là áp dụng cho chính chúng ta. Mỗi chúng ta phải biết rằng dù chúng ta là ai, chúng ta vẫn có những khả năng, những giá trị mà Chúa cho để chúng ta có thể sử dụng cho công việc Chúa. Chúa Giê-su có thể sử dụng một chiếc thuyền đánh cá ngày xưa vào công tác truyền giảng phúc âm thế nào, thì ngày nay cũng vậy. Bất cứ điều gì chúng ta có, căn nhà của chúng ta, chiếc xe đạp của chúng ta, con cái của chúng ta, Chúa vẫn có thể sử dụng cho công việc Ngài. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình là người không có giá trị gì. Mỗi chúng ta đều có giá trị trước mặt Chúa. Bất cứ khả năng nào của chúng ta đóng góp cũng đều được Chúa tiếp nhận. Chúng ta cần phải có cái nhìn đúng về chính mình như vậy thì mới không nản lòng và hăng hái lo cho công việc Chúa. Ngày xưa, Chúa dùng những người như là Bezaleel và Oholiab là những người có khả năng làm đền tạm. Nhưng Chúa cũng dùng mỗi người đóng góp, kim chỉ, nữ trang để làm công việc Chúa. Chúa dùng tiên tri Eli làm người phát ngôn cho Ngài. Ông Eli cầu nguyện cho hạn hán hoặc cho mưa, nhưng Chúa cũng dùng một quá phụ để nuôi ông. Trong Tân Ước, chúng ta thấy có bà Tabitha. Bà chỉ làm một việc nhỏ là may quần áo giúp các quá phụ, nhưng cũng là phục vụ Chúa. Học câu chuyện về Chúa dùng chiếc thuyền của ông Phi-e-rơ nhắc cho chúng ta thấy giá trị và sự hữu dụng của mình. Không một điều gì của chúng ta mà Chúa không sử dụng được. Đừng nghĩ rằng mình vô giá trị hay vô dụng, nhưng hãy hết lòng đóng góp để phục vụ Chúa. Phần ăn nhỏ bé của một em nhỏ ngày xưa đóng góp vào đã được Chúa sử dụng cho 5.000 người ăn thế nào, thì ngày nay, bất cứ điều gì của chúng ta, dù nhỏ bé đến đâu, cũng vẫn có thể được Chúa sử dụng và làm lợi ích cho Ngài như vậy. Trong tiến trình thu nạp môn đệ, chúng ta thấy Chúa Giê-xu đi từng bước một. Trước hết, Ngài cho ông Phi-e-rơ thấy ông là người hữu dụng. Tiếp theo, Chúa cho ông thấy ông là người cần đến Chúa. Cuộc đối thoại giữa Chúa với ông và những diễn tiến xảy ra tiếp theo cho chúng ta thấy rõ điều đó. Sau khi giảng dạy, Chúa Giê-xu bảo ông Phi-e-rơ chèo ra ngoài sâu thả lưới để đánh cá. Ông Phi-e-rơ đã trả lời Chúa là: "Thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được gì cả, dù vậy tôi cũng theo lời Thầy mà thả lưới." Chắc hẳn Chúa Giê-xu đã biết ông Phi-e-rơ đánh cá suốt đêm rồi mà không được. Giờ đây Chúa muốn thực hiện một phép lạ để ông biết rõ Chúa và tin Ngài. Phép lạ này là một phép lạ quan trọng, vì chính phép lạ này đã thay đổi cả cuộc đời của ông Phi-e-rơ. Phép lạ này bắt đầu từ chỗ thất bại của ông Phi-e-rơ. Ông đã đánh cá suốt đêm mà không được gì. Và phép lạ cũng bắt đầu từ chỗ ông biết làm theo lời của Chúa. Câu nói của ông Phi-e-rơ hàm ý rằng: "Tôi là người đánh cá chuyên nghiệp. Tôi đã đánh cá suốt đêm mà còn không được gì. Thầy là ai mà lại bảo tôi làm chuyện đó? Nhưng thôi, nể thầy, tôi cũng làm cho thầy coi, để thầy thấy rằng điều tôi nói là thật." Có khi nào bạn nói với Chúa những điều tương tự không? Bạn gặp thất bại trong đời sống, bạn không thể giải quyết được dù bạn đã cố gắng tối đa. Và khi được lời Chúa khuyên, có lẽ bạn cũng không lấy gì làm tin tưởng lắm. Đó là thái độ của ông Phi-e-rơ trước khi phép lạ xảy ra. Hai điểm đáng phục của ông Phi-e-rơ là: thứ nhất, nhận mình thất bại, và thứ hai, sẵn sàng làm theo lời dạy của Chúa. để được Chúa sử dụng, trước hết chúng ta phải nhận mình thất bại. Điều này nghe có vẻ như nghịch lý, nhưng đây chính là định lý trong đời sống của những người theo Chúa. Thiên Chúa không thể giúp chúng ta nếu chúng ta nghĩ rằng mình không cần giúp. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta trở thành những con người yếu đuối, thụ động, chỉ biết nhờ cậy mà không có ý chí làm việc. Không phải như vậy. Người theo Chúa và người đời khác nhau ở chỗ là chúng ta cùng làm việc như nhau. Nhưng một đàn làm việc mà không nghĩ gì đến đấng tạo hóa, chủ tể của vạn vật. Một đàn chúng ta làm việc mà ý thức sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta làm với sức của Ngài, cho mục đích cao đẹp của Ngài. Lắm khi Chúa cũng đặt chúng ta vào những hoàn cảnh thất bại để chúng ta biết nương nhờ nơi Chúa nhiều hơn. Thành công hay đời sống được hanh thông luôn sẽ dễ làm cho chúng ta kiêu ngạo và không cần đến Chúa nữa. Bạn đang gặp thất bại nào trong đời sống? Bạn đang buồn hay vui? Hãy nhớ rằng không thất bại nào lại không đau khổ. Nhưng chính trong thất bại, chính trong đau khổ đó, chúng ta trưởng thành và chúng ta học được bài học Chúa muốn dạy chúng ta. Đó là bài học nương cậy hoàn toàn nơi Chúa. Khi thử làm theo đề nghị của Chúa, phép lạ đã xảy ra. Họ thả lưới xuống được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Họ gọi đồng bạn ở thuyền khác đến giúp. Các bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền, và hai chiếc thuyền này cũng gần chìm. So sánh hai hình ảnh, chúng ta sẽ thấy rõ. Hình ảnh thứ nhất là làm suốt đêm không bắt được gì cả. Và hình ảnh thứ hai là vừa thả lưới, cá nhiều đến nỗi đứt lưới và hai chiếc thuyền nữa đến chở cũng gần chìm. Một đàn thất bại hoàn toàn, một đàn thành công vượt quá trí óc hữu hạn của con người. Đó cũng là khác nhau giữa cố gắng của con người và sức của Chúa. Ngày nay, nếu có dịp quan sát giữa sức người và máy móc, chúng ta sẽ thấy rõ được hình ảnh này. Nếu sử dụng chân tay đắp một con đường, không biết phải mất bao nhiêu ngày tháng, bao nhiêu nhân công. Nhưng một chiếc xe ủi đất chỉ do một người điều khiển có thể làm công việc đó trong vòng một vài ngày. Đó chỉ là một hình ảnh giúp ta thấy rõ hơn giữa sức người và sức Chúa. Ta có thể cố gắng suốt năm này qua năm kia với sức riêng của mình mà vẫn không được gì. Nhưng với sức của Chúa, chỉ trong một thời gian ngắn, ta thấy được kết quả rõ ràng. Và kết quả với sức của Chúa là điều vượt quá trí óc hữu hạn của chúng ta. Một đêm đánh cá không được gì cả, rồi khi Chúa đến, cá nhiều đến nỗi đứt lưới, đến nỗi ba chiếc thuyền chở mà thuyền gần chìm. Thật là vượt quá mọi hiểu biết của con người. Có việc gì bạn đang cố gắng làm bằng sức của mình mà không nhờ sức của Chúa không? Chính vì vậy mà dù bạn có khả năng, bạn vẫn không thành công. Fierro có thể hãnh diện về nghề chài lưới của mình, khả năng đánh cá của mình, nhưng ông đã thật sự thất bại. Nhưng nghe lời Chúa, làm theo lời Chúa, nhờ sức của Chúa, kết quả đã đến vượt quá mọi suy tính thường tình của con người. Nương nhờ sức Chúa, chẳng những ta không bị thất vọng, mà còn đạt được kết quả không thể ngờ được. Chúng ta đã thấy bối cảnh của phép lạ là việc ông Fierro và các bạn đánh cá suốt đêm mà không được. Chúng ta cũng đã thấy phép lạ đó là được cá nhiều để nổi đứt lưới và gần chìm thuyền. Và bây giờ chúng ta hãy xem tác dụng của phép lạ hay là kết quả của phép lạ. Câu 8 ghi, Simon Phi-e-rơ thấy vậy liền sấp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giê-xu mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Câu hỏi chúng ta đặt ra ở đây là: tại sao đánh cá được nhiều? Lẽ ra ông Phi-e-rơ phải đến tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa hay là phục Chúa? Ông lại bảo Chúa giang xa ông vì ông là người tội lỗi. Có ít nhất là hai lý do khiến cho Phi-e-rơ nói lên câu đó. Thứ nhất, vì chứng kiến phép lạ, ông Phi-e-rơ thấy rõ Chúa Giê-xu không phải là người thường, nhưng là thần thánh, là người từ trời xuống. Và nếu Chúa là thần thánh, ông là con người, ông không xứng đáng được ở gần Chúa. Bản Thánh Kinh Diễn Ý dịch câu này là: Lạy Chúa, xin lìa xa con, vì con là người tội lỗi, không xứng đáng ở gần Chúa. Thứ hai, lý do khiến ông Phi-e-rơ nói lên câu đó có lẽ là vì câu nói và thái độ của ông trước khi phép lạ xảy ra. Ông nói với Chúa là ông đã làm việc suốt đêm không được gì cả. Giờ đây thì vì nể Chúa ông cũng thử vậy thôi. Câu này hàm ý rằng ông nghĩ là sẽ không được gì. Chính vì thái độ đó mà giờ đây ông ân hận và thấy mình có lỗi. Thật ra đây là một nhận thức quan trọng của Phi-e-rơ. Từ trước đến nay, có lẽ ông nghĩ mình là người tài giỏi, có thể điều khiển được cuộc sống của mình. Nhưng trong thất bại, ông mới ý thức được những giới hạn và yếu kém của mình. Ông ý thức rằng ông đang đối đầu với đấng chí cao, với Chúa Tể của Hoàng Vũ, không phải với loài người. Nói khác đi, đây là lúc ông biết ông đang đối diện với người từ trời, với chính Thượng Đế. Và đây là một gặp gỡ quan trọng. Mỗi người trong chúng ta đều cần có cuộc gặp gỡ này. Gặp gỡ để thay đổi cả đời sống và hướng đi của chúng ta. Trong tiến trình kêu gọi và huấn luyện môn đệ, Chúa Giê-xu luôn luôn đến với con người qua những lần gặp gỡ. Gặp gỡ để mà biết Chúa trước khi có thể dấn thân theo Chúa. Bạn đã gặp Chúa chưa? Bạn đã gặp Chúa trong trường hợp nào? Bạn đã có kinh nghiệm gì trong lần gặp gỡ đó? Nếu đây là lần đầu tiên bạn nghe về Chúa, đây là lúc bạn nên gặp Ngài. Cũng có thể bạn đã nghe về Chúa nhiều lần rồi, nhưng hôm nay bạn mới thấy một ý nghĩa mới trong việc gặp Chúa. Hãy đến gặp Chúa hôm nay. Phi-e-rơ đã gặp Chúa trong một hoàn cảnh đặc biệt. Ông gặp Chúa khi ông thất bại, khi ông cho rằng mình có thể làm tốt hơn những điều Chúa làm. Và Chúa đã cho ông những điều Chúa có thể làm. Chúa mặc khải cho ông thấy Ngài. Ngài chính là Thượng Đế. Và trong sự hiện diện của Thượng Đế, ông mới ý thức được tính cách tội lỗi xấu xa của mình. Và chính khi ý thức tội lỗi và cần đến Chúa, Ngài bắt đầu hành động trong đời sống của ông. Một phản ứng khác nữa của Phi-e-rơ và các bạn là lo sợ. Câu 9 ghi: Vì đánh cá giường ấy nên Simon cùng mọi người ở với mình đều kinh hãi. Gia-cơ và Giăng con Cê-bê-đê là những kẻ đồng bạn với Simon cũng đồng một thể ấy. Và trước sự ngạc nhiên của họ, Chúa nói: Đừng sợ chi, từ nay trở đi ngươi sẽ nên tay đánh lưới người. Đó là câu mà chúng ta đã thảo luận trong chương trình lần trước. Bây giờ, để tóm lại, chúng ta học được gì trong lần gặp gỡ giữa Chúa Giê-xu và ông Phi-e-rơ trong phân đoạn này? Thứ nhất, chúng ta thấy Chúa Giê-xu sử dụng chiếc thuyền của Phi-e-rơ để giảng dạy. Đời sống của chúng ta luôn luôn có một cái gì đó hữu dụng cho Chúa và công việc Chúa. Ý thức về giá trị đó sẽ giúp ta thêm lòng hăng hái, chứ không nghĩ rằng mình là người vô dụng. Chúa có thể sử dụng điều gì trong đời sống của bạn? Bạn có sẵn sàng để cho Chúa sử dụng không? Thứ hai, chúng ta thấy sự khác biệt giữa cố gắng của con người và việc làm của Chúa. Con người làm việc suốt đêm không được gì cả. Chúa chỉ làm việc trong chốc lát, thuyền đầy những cá. Có bao nhiêu việc trên đời này chúng ta nhờ sức Chúa, và bao nhiêu việc chúng ta chỉ cậy sức mình. Hãy làm việc, nhưng đừng quên chúng ta cần có Chúa. Hãy ý thức về Chúa, nhờ Ngài giúp đỡ công việc, ta mới đi đến chỗ thành công được. Thứ ba, ta sẽ không bao giờ ý thức được rằng mình là con người tội lỗi cho đến khi chúng ta đối diện với Thượng Đế. Tiên tri Ê-sai ngày xưa khi thấy Chúa ngồi trên ngai đã phải kêu lên rằng: khốn nạn cho tôi, ngày nào ta còn nhìn mình, ta sẽ còn tự hào về mình. Những ngày nào ta ý thức được vinh quang của Chúa, về sự hiện diện thánh khiết của Ngài, lúc ấy ta mới thấy mình chỉ là một mảnh áo dơ bẩn trước mặt Chúa. Ở trong nhà, ở trong bóng tối, ta mặc một chiếc áo bẩn, một chiếc áo rách không sao. Nhưng nếu phải vào hội kiến với một vị đại sứ, với một người ở cấp cao trong một dinh thự to lớn, đèn đuốc sáng ngời, ta mới thấy cái nghèo hèn dơ bẩn của mình. Con người chúng ta, nếu chỉ so sánh với nhau, thì thấy mình cũng không đến nỗi nào. Nhưng chúng ta cần ý thức rằng, trước mặt Thiên Chúa, chúng ta đều là những con người trần trụi. Thiên Chúa thấy và biết tất cả. Chúng ta phải ý thức điều đó, ý thức tội lỗi của mình, trước khi có thể nhận được ân phúc của Chúa. Thứ tư, dù ta bẩn thỉu, dơ dáy, tội lỗi đến đâu, hèn yếu đến đâu, khi nằm trong tay của Chúa, Chúa vẫn có thể sử dụng chúng ta để hoàn thành mục đích của Ngài. Điều quan trọng là chúng ta phải đối diện với Chúa để thấy rõ con người thật của mình, để thấy đức thánh khiết của Chúa và để cho Ngài hướng dẫn cuộc đời của mình.
Thank you.